có người đến nói với Joab: "Kìa, vua đang than khóc về Absalom." Thế là chiến thắng trong ngày đó bị đổi thành than khóc cho cả quân đội, vì quân đội cũng nghe biết ngày ấy. Nhà vua khóc than cho con trai mình. Binh lính yên lặng, lén trở vào thành ngày ấy, giống như kẻ bị xấu hổ vì trốn khỏi chiến trường. Nhà vua che mặt mình lại, rồi kêu lớn tiếng lên: "Hỡi Absalom, con trai ta! Hỡi Absalom, con trai ta! Con trai ta!" Khi ấy, Joab bước vào gặp nhà vua, rồi nói với người: "Vua làm hổ mặt hết thảy quân lính vua hôm nay. Họ đã cứu mạng sống vua ngày nay, cùng mạng sống của các con trai, con gái của vua, và mạng sống của những người vợ của vua, và mạng sống của những người vợ nô lệ của vua. Vì vua yêu kẻ ghét vua, và vua ghét những người kính mến vua. Vì ngày nay, vua đã tỏ ra rằng các quan tướng và binh lính chẳng là gì với vua cả. Ngày nay tôi tin rằng nếu Absalom còn sống, thì hết thảy chúng ta sẽ chết. Chắc điều đó đẹp lòng vua lắm đây. Vì lẽ đó, giờ đây vua hãy trỗi dậy, đi ra ngoài nói năng tử tế với binh lính vua. Vì tôi thề bởi Đức Giê-hô-va, nếu vua không làm thế, chẳng có một người nào sẽ ở lại với vua tối nay. Như vậy sẽ là tệ hại hơn cho vua so với mọi tai vạ đã từng xảy ra với vua từ thời trẻ cho đến bây giờ." Thế là nhà vua trỗi dậy, rồi ngồi nơi cổng thành, và điều đó được thông báo cho mọi người: "Hãy xem, nhà vua ra ngồi nơi cổng thành." Khi ấy, hết thảy dân sự đến trước mặt vua, đồng thời trong Israel, từng người một chạy trốn về nhà của mình. Hết thảy dân sự đang bàn bạc với nhau khắp cả các chi phái của Israel như sau: "Nhà vua đã giải cứu chúng ta ra khỏi tay của mọi kẻ thù. Vua đã cứu chúng ta ra khỏi tay của dân Philistin, và giờ đây vua phải ra khỏi xứ tránh Absalom. Còn Absalom là người chúng ta đã sức dầu để làm vua trên chúng ta, đã chết ngoài chiến trường. Vậy tại sao chúng ta không nói về việc đưa nhà vua trở lại chứ?" Vua David sai tìm hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-a-tha mà nói như vậy: "Hãy nói cùng các trưởng lão Giu-đa mà rằng, tại sao các ngươi là người sau cùng đem nhà vua trở lại cung điện mình, một khi hết thảy Israel đều ưu ái với nhà vua, muốn đem người trở lại cung điện mình? Các ngươi là anh em của ta, là xương thịt ta, tại sao các ngươi là người sau cùng đem vua trở lại chứ?" Rồi nói với Amasa: "Có phải ngươi là xương thịt của ta không? Đức Chúa Trời làm thế với ta, và còn nhiều nữa, nếu ngươi không phải là quan tướng đạo binh ta từ giờ trở đi trong cung điện của Joab, và ông chiếm lấy lòng của hết thảy dân sự Giu-đa, giống như thể họ là tấm lòng của một người vậy. Nhân đó, họ gửi lời đến nhà vua: vua và người của vua hãy trở lại." Thế là nhà vua trở lại, rồi đến tại sông Giô-đanh, và dân sự của Giu-đa đã đến tại Ginh-ganh để gặp nhà vua, hộ tống nhà vua qua sông Giô-đanh. Simei, con trai của Gera, người Benjamin, xuất thân từ Bahurim, vội vã xuống với người Giu-đa đón vua David. Có 1,000 người từ Benjamin xuống với ông ta, và Sipba, tôi tớ của Saul, và 15 người con trai của ông ta cùng 20 tôi tớ với người. Họ băng qua sông Giô-đanh trong sự hiện diện của nhà vua. Họ qua sông đem theo gia đình của nhà vua và làm bất cứ việc gì vua nghĩ là tốt lành. Simei, con trai của Gera, sấp mặt xuống đất trước mặt nhà vua ngay trước khi vua bắt đầu qua sông Giô-đanh. Simei nói với nhà vua: "Lạy Chúa tôi, đừng kể tội tôi hay gợi nhớ trong trí những gì tôi tớ vua đã ngoan cố làm trong ngày Chúa tôi rời thành Jerusalem. Làm ơn, nguyện nhà vua đừng để điều đó vào lòng, vì tôi tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội. Hãy xem, đấy là lý do tại sao tôi đã đến hôm nay là người đầu tiên từ hết thảy các gia đình của Joseph xuống đây đặng đón vua Chúa tôi." Nhưng Abishai, con trai Seruja, đáp lời: "Há Simei sẽ không bị tử hình về việc này, vì hắn đã rủa xả đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va." Khi ấy David nói: "Ta phải làm gì với ngươi đây? Các ngươi, con trai của Seruja, ngày nay các ngươi muốn làm kẻ nghịch cùng ta nữa sao? Có ai sẽ bị tử hình hôm nay trong Israel chăng? Vì ta không biết hôm nay ta có được làm vua trên Israel không nữa." Nhà vua bèn nói cùng Simei: "Ngươi sẽ chẳng chết đâu. Nhà vua hứa với người bằng một lời thề." Mephibosheth, con trai của Saul cũng xuống đón nhà vua. Anh ta không rửa chân, chải râu hoặc giặt áo sóng mình kể từ ngày nhà vua rời đi cho đến ngày người trở về trong sự bình an. Rồi khi anh ta đến từ thành Jerusalem để đón nhà vua nói cùng anh ta: "Hỡi Mephibosheth, cớ sao ngươi không cùng đi với ta?" Người đáp: "Hỡi vua chúa tôi tớ của tôi đã gạt tôi vì tôi nói, ta sẽ thắng lừa để ta cưỡi nó mà đi với nhà vua vì tôi tớ vua bị què. Sipba, tôi tớ của tôi đã cáo gian tôi tớ của vua với vua chúa tôi. Nhưng vua chúa tôi thì giống như một thiên sứ của Đức Chúa Trời vậy. Vì lẽ đó, hãy làm điều chi là tốt lành theo mắt vua. Vì hết thảy nhà cha tôi đều chết trước khi vua chúa tôi lên làm vua. Nhưng vua đã đặt tôi tớ vua giữa vòng những người ngồi ăn với vua tại bàn người. Vì vậy, tôi có lẽ gì mà phàn nàn cùng vua chứ?" Khi ấy, nhà vua nói cùng người: "Cớ gì phải giải thích chứ? Ta đã quyết rằng ngươi và Sipba sẽ chia ruộng đất đi." Mephibosheth đáp cùng nhà vua: "Phải, hãy để hắn lấy hết đi, một khi vua chúa tôi đã an toàn về đến nhà của mình." Kế đó, Bạt-si-lai, người Galaad, xuống tới Rogelim để băng qua sông Giô-đanh cùng với nhà vua, và ông đi kèm với nhà vua qua sông Giô-đanh. Bấy giờ, Bạt-si-lai là một cụ già, 80 tuổi. Ông cung ứng cho nhà vua với các khoản tiếp trợ đang khi ông còn ở tại Mahanaim, vì ông là người rất giàu có. Nhà vua nói với Bạt-si-lai: "Hãy qua đây với ta, và ta sẽ tiếp trợ cho ông để ở với ta tại thành Jerusalem." Bạt-si-lai đáp cùng vua: "Đời tôi còn có bao nhiêu ngày nữa để tôi đi lên với nhà vua tại thành Jerusalem? Tôi nay 80 tuổi rồi, tôi có thể phân biệt giữa tốt và xấu sao? Tôi tớ vua có thể nếm thứ chi tôi ăn hoặc thứ chi tôi uống nữa sao? Tôi có thể nghe giọng của những người nam, người nữ ca hát sao? Khi ấy, tôi tớ vua sẽ trở thành một gánh nặng cho vua chúa tôi. Tôi tớ vua rất muốn qua sông Giô-đanh với nhà vua. Sao vua lại muốn bù lại cho tôi với một phần thưởng dường ấy ư? Làm ơn để cho tôi tớ vua trở về nhà, hầu cho tôi qua đời trong chính thành của mình bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng hãy xem, đây là Kimham, tôi tớ vua. Nguyện hắn qua sông với vua chúa tôi, và hãy làm cho hắn điều chi dường tốt lành đối với vua." Nhà vua đáp: "Kimham sẽ qua sông với ta, và ta sẽ đãi người những gì dường tốt lành đối với ông. Và bất cứ điều chi ông muốn từ nơi ta, ta làm điều đó vì ông." Khi ấy, hết thảy dân sự đã băng qua sông Giô-đanh, và nhà vua đã băng qua. Nhà vua hôn Bạt-si-lai và chúc phước cho người. Thế rồi Bạt-si-lai trở về chính nhà của mình. Nhà vua qua đến Ginh-ganh và Kim-ham qua cùng với vua. Hết thảy quân đội của Giu-đa đưa nhà vua qua, và cũng có phân nửa quân đội của Israel nữa. Tất cả dân sự của Israel bắt đầu đến với nhà vua. Họ nói như sau: "Cớ sao các anh em của chúng tôi, dân sự Giu-đa, lại lén đưa vua và gia đình vua qua sông Giô-đanh, cùng hết thảy người của David cùng với người?" Dân sự Giu-đa đáp cùng dân sự Israel như sau: "Sở dĩ như thế là vì nhà vua có quan hệ gần với chúng tôi. Sao anh em lại giận về việc này mà chi? Chúng ta có ăn cái gì mà nhà vua trả cho đâu? Vua đâu có cho chúng tôi quà gì đâu." Dân sự Israel đáp cùng dân sự Giu-đa: "Chúng tôi có 10 chi phái, có quan hệ với nhà vua, cho nên chúng tôi có nhiều quyền với David hơn anh em. Vậy sao anh em coi thường chúng tôi chứ? Có phải chúng tôi đề nghị đưa nhà vua trở về trước tiên mà ai cũng nghe thấy sao?" Nhưng lời lẽ của dân sự Giu-đa thậm chí còn gay gắt hơn lời lẽ của dân sự Israel.